Nam tuần qua có gì lạ? Việt Nam phản đối phúc trình tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phía Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ cần tôn trọng sự thật về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson của Mỹ vào ngày 15 tháng 8 công bố phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016, trong đó có phần về Việt Nam. Thống đốc xã Việt Nam loan tin cho rằng phản phúc trình của Hoa Kỳ có ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam nhưng vẫn giữ những luận điểm bị cho là cũ, lối mòn cùng những đánh giá không dựa trên thực tế. Đặc biệt là trường hợp được nêu trong bản phúc trình là mục sư So Sim thuộc giáo phái Tinh lành De Ga bị cấm hoạt động tại Việt Nam và mục sư So Sim chết vì bị tra tấn trong tù. Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói về hậu thánh Tinh lành De Ga.
Họ có nói thôi, chứ còn tôi không có biết, tôi không có ở đó. Những anh em biết đó thì đang bị giám sát cực kỳ, không thậm chí không dám liên lạc điện thoại với tôi nữa. Được chính quyền tới làng là cấm không được giao dịch gì với tôi.
Dạ vâng, sẵn dịp này thì thưa mục sư, giáo phái Tinh lành Đề Ga đó bị nhà nước cấm đoán thì giáo phái này là hoạt động như thế nào? Có cùng với chủ trương của Tinh lành Việt Nam không thưa mục sư?
Dạ, cái Tinh lành Đề Ga là một cái tinh lành thuần túy của người sắc tộc độc lập, là cái tinh lành duy nhất không có bị mục sư người Kinh khuynh lót. Thường thì mục sư người Kinh khuynh lót thì họ kéo theo cái khuynh hướng ủng hộ Đảng Cộng sản. Còn những cái tinh lành Đề Ga đó là tinh lành duy nhất mà mục sư người Việt ở thủ phủ Sài Gòn không có khuynh lót được, cho nên họ độc lập. Và cái khuynh hướng của họ là bảo vệ quyền lợi của các bộ tộc Tây Nguyên mà không phù hợp với cái chính sách của Đảng Cộng sản, của nhà nước Cộng sản. Cho nên là cái tinh lành Đề Ga đó thì người tinh lành cũng nói xấu. Nói chung là người tiên lành thiếu hiểu biết, kém hiểu biết, nhất là các mục sư mà tiên lành kém hiểu biết và cũng cô lập, cũng đứng ở phía Đảng Cộng sản cô lập, triệt phá, lôi kéo người Đề Ga. Rồi những anh em sắc tộc thì ở tiên đó thì họ sợ người tiên lành Đề Ga. Nhưng mà tiên lành Đề Ga thì tôi nghĩ đã tiên lành là tốt rồi, còn cái Đề Ga là cái tên riêng của các cái những nhân vật trong lịch sử đó, của tình yêu. Thì họ lái đó nó cũng có cái ý nghĩa, còn có họ chống chính quyền như thế nào thì tôi nghĩ là không có một cái người dân tộc nào chống chính quyền, muốn xây dựng một chính quyền vững mạnh, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng cái quyền lợi của các sắc tộc, cho nên họ có thể đấu tranh để hoàn thiện chính quyền, người ta hiểu lầm, người ta chụp mũ.
Dạ vâng, thưa mục sư, nếu mà giáo phái Tinh lành Đề Ga có mục tiêu là hòa bình và cũng phổ biến tinh lành đến cho người dân, người sắc tộc, thì lý do gì mà nhà cầm quyền lại đàn áp và bắt bớ, nhất là với mục sư So Sim bị bỏ tù đến nỗi chết thưa trong tù, thưa mục sư?
Dạ, tôi thì ở đây tôi quen với con của ông mục sư Yên Nhê, và So Kết, quen với những anh em đó đó. Thì làm mục sư ba mươi mấy năm ở Tây Nguyên này, liên hệ với họ cho nên tôi hiểu là họ là những người yêu nước nhưng mà không có yêu Đảng Cộng sản, không yêu chủ nghĩa xã hội, cho nên bị bắt là cái chuyện đương nhiên, mà họ giữ cái lập trường hơi cứng, thiếu cái sự uyển chuyển mềm mại, cho nên chính quyền họ lo ngại, họ chặn vậy thôi. Ai mà cương quyết quá thì thiệt thòi, chịu khổ nạn là cái chuyện đó là đương nhiên. Dạ, chính đội chính thể độc tài mà họ để cho những người cứng đầu quá thì là họ diệt liền đó, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái chuyện anh em Đề Ga là bản thân chúng tôi là cũng bị cách ly, cũng bị đánh đập gãy xương, ngay bản thân tôi cũng bị 2-3 lần, con tôi cũng bị, gia đình tôi cũng bị, mẹ tôi cũng bị nữa, người thân tôi cũng bị, tín đồ cũng bị gãy tay gãy xương, là chuyện bình thường. Đấy, cho nên cái chuyện đó là phải chấp nhận đi theo Chúa, muốn đấu tranh cho hòa bình công lý, chống bất công bóc lột áp bức, chống cái bọn cướp bóc tài sản quốc gia, chống các bạn mà xâm phạm cái luật pháp, miệng nói luật mà tay thì hành xử luật rừng. Cái những cái đám đó nó đài giải những cái nhóm lợi ích, những cái nhóm mà lợi ích quyền lực, lợi ích đủ thứ ấy, nó đánh phá, nó làm như ngã, nó bôi bẩn cái dân tộc, cái đất nước Việt Nam mình trên thế giới. Đó là cái kẻ đó là nó quá nhiều, cho nên mình phải chấp nhận lên tiếng chống nó, thì mình chấp nhận cho gia đình mình ruồng bỏ luôn. Những đồng sự, những mục sư, phải kể cả giáo sĩ Mỹ thuộc đủ các quốc tịch văn minh Âu Mỹ cũng đứng về phía chính quyền luôn, thỏa hiệp với chính quyền luôn.
Dạ vâng, dạ thưa mục sư, trở lại trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính thì cũng đã bị tù đầy, bị đánh đập và cả gia đình bị bức hại và cuối cùng đã được định cư tại Hoa Kỳ. Thì mục sư có nghĩ rằng những người tranh đấu mà khổ cực như vậy cuối cùng cũng tìm được một cái lối thoát khi mà nhà cầm quyền Việt Nam cho phép đi định cư tại Mỹ không ạ, thưa mục sư?
Dạ, trong số những người mà được Mỹ hay là Bộ Công an đưa ra tặng binh Mỹ đó, thì chưa hẳn họ là những người đấu tranh. Bao nhiêu người cũng Phật giáo, cũng hòa thượng, cũng đấu tranh, nhưng mà cũng là chống lại nhau, tàn nát hết. Trong Tin Lành bữa nay là 100 ông tôi tìm 5-3 ông để nói về yêu nước, yêu Chúa, sống theo lẽ thật, theo luật pháp quốc tế, binh vực những người bị tệ phô, bị hại hết, bị ngược đãi, bị tổn thương, gác cái bất công, tham nhũng, bóc lột, gác cái vi phạm nhân quyền, xúc phạm pháp giá của người dân, là ngăn trở cái lòng ái quốc của người dân thể hiện trong đất nước của mình. Thì cái chuyện đó tìm ông mục sư nói chuyện này cũng gay lắm. Tôi nghĩ là chúng tôi nói thì phải nói thật, không ngại ai hết. Dù nước Mỹ bảo kê hay là ông Tập Cận Bình bảo kê hay là ông Nguyễn Phú Trọng bảo kê thì nói thì phải nói thật. Nếu anh em dám nghe sự thật thì chúng tôi dám nói sự thật.
Dạ, thưa mục sư, vừa rồi cái phúc trình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói đến vấn đề đàn áp tất cả các tôn giáo, trong đó có ở phần của giáo hội Tin Lành. Thì thưa mục sư, hiện tại tình trạng của giáo hội Tin Lành độc lập, không đứng về nhà nước, vẫn còn bị đàn áp thưa mục sư?
Chuyện đó là chuyện liên lụy kéo dài. Thế còn cái giáo hội độc lập không mà chỉ nghe là cái Đảng Cộng sản Việt Nam và lực lượng an ninh, thì cụ thể Đảng Cộng sản cũng trừu tượng lắm, ban tôn giáo cũng trừu tượng, chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng trừu tượng. Cụ thể là cục A88 của Cục An ninh Xã hội ngày xưa là cục A38 xuất thân, cục A88 bây giờ là cục chống phản động và biểu tình bạo động và bao trùm cái an ninh tôn giáo. Ai không nghe cái cục đó thì thôi, là cái chuyện đó không bao giờ có thuận lợi trong cái việc thực hiện cái giảng dạy kinh thánh trung thực theo Phaolô dạy đó. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lòng lời của lẽ thật. Nhưng vì trong kinh thánh nó có nói đến chính quyền, trong kinh thánh có nó nói đến nhân quyền, kinh thánh có nói đến tham nhũng hối lộ, kinh thánh có nói đến cái luật pháp thượng tôn, kinh thánh có nói đến cái phẩm giá con người, kinh thánh có nói đến những người bị cầm tù, bị ngược đãi, mình là người theo Chúa phải như thế nào. Mà giảng dạy những cái điều đó là từ chết cho đến bị thương trên đất nước này. Ai giảng dạy điều đó là chết, chính quyền không cho phép đâu. Chỉ giảng dạy cái tôn giáo bình thường thôi, cái hoạt động tôn giáo, lễ nghi tôn giáo bình thường thôi, cái cứu rỗi linh hồn vô thưởng vô phạt thôi. Chứ còn nói đến cái chuyện những cái lẽ thật, phải sống công chính, phải chịu hy sinh cho người nghèo, cho khổ đau, cho nên thì cái chuyện đó là những mục sư như vậy kiếm không ra.
Trong đó, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nhà nước dồn Hội Thánh Tin Lành Mennonite vào thế bí.
Tôi là thuộc về cái chuồng bò của giáo hội Mennonite. Đối với cái hội thánh tôi với lại cái giáo hội Mennonite của tôi thì là bị cái đàn áp của nhà nước thì rất nhiều, suốt từ nhiều năm qua. Đó mà cái trường hợp những cái này chúng tôi cũng đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan nhà nước Việt Nam, rồi là các cơ quan nhân quyền quốc tế, rồi chúng tôi cũng làm đơn tố cáo nhiều. Thì là nói chung cái tình hình là cái sự bách hại của đối với chúng tôi là cấm không cho chúng tôi được tham gia, được thờ phượng tư gia. Mà người ta bắt chúng tôi là phải đăng ký, phải xin phép với nhà nước. Khi chúng tôi làm đơn đăng ký sinh hoạt đạo với nhà nước ấy, thì người ta lại không cho. Đó, cho nên là người ta bắt làm, người ta không cho, rồi người ta lấy lý do không cho đó để người ta gây khó khăn. Thì chúng tôi là theo quan điểm của chúng tôi, tức là chúng tôi là những cái hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên là cái việc chúng tôi tuân thủ theo cái quy định của nhà cầm quyền thì chúng tôi vẫn tuân thủ theo quy định, tức là làm cái thủ tục. Thì nếu không cho chúng tôi vẫn phải thực hiện. Vì người ta ép chúng tôi phải nhập vào những cái hội thánh mà chúng tôi gọi là hội thánh quốc doanh của nhà nước, tức là cũng là của Tin Lành. Thì người ta bắt là chúng tôi phải vào những hội thánh mà người ta đã cho phép hoạt động rồi. Đối với những hội thánh mà nhà nước cho phép chúng tôi gọi là hội thánh quốc doanh ấy, thì nói chung ấy là về cái sự điều hành và cái tôn chỉ mục đích của hiến chương thì là phải theo cái yêu cầu của người ta. Và nói chung là mọi cái sinh hoạt của hội thánh là phải theo cái sự chỉ đạo của người ta, cũng như người ta lãnh đạo mình trong mọi cái sinh hoạt và cái công việc nội bộ của mình ấy, người ta là cũng chỉ đạo về công việc nội bộ như là phong phẩm hoặc là phân công cái chức sắc tôn giáo về các cái địa bàn. Nó thành ra là chúng tôi không chấp nhận cái đó, là chúng tôi không tham gia vào những hội thánh quốc doanh. Họ gây khó khăn không cho sinh hoạt, rồi họ ném đá, rồi họ đánh đập các cái chức sắc, các tín đồ, thế rồi họ ném đá, nói chung họ quậy phá. Thì đối với mục sư Nguyễn Hồng Quang, đó là cũng bên ở bên khác, rồi là bên quận 12, rồi ở quận 2, nói chung cũng bị đập và đánh phá. Và tôi và Thánh Trùng Bò là cũng bị đánh phá trong thời gian vừa qua rất nhiều. Sự đàn áp tôn giáo càng ngày càng khốc liệt, chứ không phải là không tự do tôn giáo.
Thưa mục sư, giáo hội Mennonite Chuồng Bò, tại sao lại dùng cái tiếng chuồng bò, thưa mục sư?
À, thưa anh, thì dùng nhất tên là Thánh Trùng Bò này, ban đầu cái hội thánh ra độc lập thì khi mục sư Dương Kim Khả thành lập các hội thánh, thì lúc đó là thánh Tin Lành Mennonite thôi, ở bên phường 26 quận Bình Thạnh. Cái hội thánh này có khoảng 100 tín đồ, mở được 5 cái lớp học tình thương, thì lớp 1 đến lớp 5, thì mỗi lớp khoảng 20 em, là được 100 em, khoảng 100 em dạy học miễn phí cho học sinh nghèo, những em mà không gia đình nghèo, không có khả năng chứ giờ. Thì khi chính quyền phường 26 người ta thấy là hội thánh chúng tôi là làm những cái việc như vậy, tức là người ta không muốn, không thích, mà người ta không thích hội thánh làm những cái việc từ thiện như vậy, thành ra là người ta giải tỏa, người ta cưỡng chế, người ta phá cái nhà của mục sư Kim Khả, là cái hội thánh là cũng là cái hội thánh ở bên đó đi. Thế rồi sau đó hội thánh chúng tôi không có cái điểm nào để mà sinh hoạt nữa. Thì lúc đó là có một người không phải là tín đồ tin lành, thấy người ta cũng là một người dân thôi, nhưng mà người ta thấy hội thánh không còn nơi sinh hoạt, người ta cảm động, người ta cho mượn cái chuồng bò, cái trại tồi tàn mà. Mà cái chuồng bò người ta đang nuôi bò sữa, người ta bán hết bò sữa, người ta cho mượn cái chuồng bò đó để cho chúng tôi, để cho mục sư Kim Khả về đó và đưa vợ con về ở mà hội thánh về đó là sinh hoạt. Nhưng mà về đó là người ta cũng liên tục người ta đàn áp, người ta bách hại hội thánh. Thế rồi sau đó là mục sư Dương Kim Khả bị bắt và tôi lên là quản nhiệm hội thánh thay mục sư Dương Kim Khả. Đó thì cũng bị, nói chung là chúng tôi bị đàn áp, bị áp lực chủ nhà để đuổi đi. Nó rời khỏi cái đó là cũng đàn áp rất nhiều. Thì cái trong cái thời gian chúng tôi hội thánh chúng tôi và sinh hoạt ở cái chuồng bò đó thì cũng bị đàn áp rất nhiều. Đó là nha, là tôi nhớ hình như là phóng viên rồi RFA đó phỏng vấn chúng tôi và đồng thời anh mới đặt tên cho hội thánh là Thánh Chuồng Bò, gọi là Thánh Chuồng Bò. Vì cái bài đó là cái bài là giáo là mục sư giảng đạo trong chuồng bò. Từ đó là hội thánh là có cái tên là Thánh Chuồng Bò luôn.
Dạ vâng. Dạ thưa mục sư, nhà nước yêu cầu hội thánh phải đăng ký mà khi đăng ký lại không được, như vậy rằng tới không được mà lui không được, liệu rằng hội thánh sẽ làm gì trong tương lai thưa mục sư để có thể sống còn được? Dạ.
Thưa anh, nhà nước người ta nói mình đăng ký tức là về mặt thủ tục ấy, thì người ta để nghe ra có vẻ Việt Nam là có tự do tôn giáo, tức là cứ nghĩ là đăng ký là được, nhưng mà thực sự ấy, an ninh người ta mà gây khó khăn ta buộc là phải đăng ký, nhưng mà khi đăng ký rồi thì là cái bên tôn giáo đó là cái ban tôn giáo của địa phương thì người ta lại không cho mình đăng ký. Rồi tôi hỏi là tại sao không cho, người ta nói không đủ điều kiện. Thì tôi hỏi người ta yêu cầu, bây giờ yêu cầu anh cho biết không đủ điều kiện cụ thể là cái gì, anh phải hướng dẫn ra, anh phải chỉ rõ ra cho tôi biết để tôi là bổ túc lại đó. Không đủ điều kiện gì thì là tôi sẽ làm để cho đủ cái điều kiện. Thì người ta không cho mình biết là cụ thể là cái điều kiện gì, người ta cứ nói không đủ điều kiện, người ta không cho là người ta né tránh. Thành ra là mục đích là gì, người ta kêu gọi là để cho bên ngoài mọi người nhìn thấy thì coi như mình là sinh hoạt bất hợp pháp, là vì mình đăng ký là không được cho đăng ký. Nhưng mà là đối với cái ban tôn giáo và cái chính quyền sở tại đó, người ta không cho mình biết lý do gì, chỉ có mỗi cái văn công văn trả lời mình là không đủ điều kiện là người ta không cho. Thành ra là tôi nghĩ là đây là một cái sự lừa đảo, là một cái sự man trá của nhà cầm quyền với lại ban tôn giáo, với lại bên công an, bên an ninh. Nói chung người ta lừa mình là cuối cùng là để cho nhìn bên ngoài. Mình nói gì ta nói là tại vì mình đăng ký không được. Đó. Nhưng mà thực sự là không có đăng ký, mà tôi khiếu nại, người ta không có nhận đơn khiếu nại. Rồi khởi kiện ra tòa không nhận đơn, khởi kiện ra tòa luôn. Thành ra là mình không biết làm sao, cuối cùng chúng tôi cũng cứ sinh hoạt lại, còn tới đâu thì tới.
Vừa rồi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Trong phần sau của chương trình, hiệp định thương mại giữa Đức và Việt Nam có bị ảnh hưởng sau vụ Trịnh Xuân Thanh hay không? Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua. Hãng Reuters trong tuần qua đưa tin cho biết phía Đức đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo trong vụ Trịnh Xuân Thanh và cũng đề cập đến những khoản viện trợ phát triển đáng kể giúp cho Việt Nam. Liệu Việt Nam có gặp trở ngại trong thời gian chờ đợi thông qua hiệp định tự do thương mại giữa Liên Âu và Việt Nam hay không? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết.
Chắc chắn là để bình thường rồi. Và cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức thì như vậy có cái khoản viện trợ ngay trước mắt là 257 triệu euro dùng cho 2017 và 2018 thì có lẽ là phía Đức đã chặn lại rồi. Và trong tuần trước nữa thì có một giám đốc phụ trách cái khoản viện trợ này định đến Hà Nội nhưng mà ông ta đã phải ngưng lại cái chuyến đi này. Và cái vấn đề viện trợ tôi cho là cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. 257 triệu euro thì cũng không phải là cái gì quá lớn. Nhưng mà cái vấn đề chính là nó còn liên quan tới cả cái hiệp định tự do thương mại Việt Nam châu Âu nữa. Cái đó mới là lớn chuyện, tại vì sau cái việc mà đổ vỡ cái hiệp định TPP ấy, thì hiện nay là Việt Nam chỉ còn trông chờ vào một cái hiệp định tự do thương mại Việt Nam châu Âu mà thôi. Và cái hiệp định này cũng đã đàm phán trong nhiều năm và mới là ký kết chính thức, hoàn tất cái đàm phán và ký chính thức là hồi cuối năm 2015. Nhưng mà cho tới nay chưa triển khai gì cả. Và nếu như là tình hình mà như thế này ấy, thì Việt Nam sẽ đổ vỡ luôn cả hiệp định tự do thương mại Việt Nam châu Âu, và lúc đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu.
Thưa anh, nếu mà Đức là quốc gia đứng đầu của Liên Âu gây sức ép thì có lẽ rằng hiệp định này theo anh nghĩ rằng nó sẽ thông qua được không, hay là bị bế tắc thưa anh?
Hiệp định này thực ra đã ký chính thức rồi, ký chính thức hồi cuối năm 2015, nhưng mà theo cái quy trình mà muốn triển khai thì phải thông qua Liên minh châu Âu. Mà thông qua Liên minh châu Âu có nghĩa là thông qua 27 nước của châu Âu, tức là 27 cái quốc hội của các nước ở châu Âu. Như vậy thì Việt Nam sẽ phải chờ từng nước một. Cho nên mới có cái cuộc mà đi vận động cái hiệp định này của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, vào tháng 4 năm 2017 là như vậy. Tức là bà đi là về mấy nước là Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc. Tôi cho là phía Đức cũng chẳng cần phải gây sức ép đâu. Tại vì thực ra họ chỉ cần tỏ thái độ thôi, thì là các nước châu Âu khác cũng hiểu. Cái lại qua cái việc mà cái cáo buộc của Đức đối với Việt Nam về cái chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ Đức ấy, và Đức đưa ra một số bằng chứng ấy, mà trong khi đó Việt Nam không thể chứng minh ngược lại được, thì đã cho thấy là phía Đức là đủ chứng cứ và đủ lý lẽ nhiều hơn hẳn đối với Việt Nam. Và do vậy chúng ta cũng phải tính luôn cả cái hệ thống truyền thông của Đức và của châu Âu tham gia vào cái chuyện này nữa. Và cho tới nay là hoàn toàn bất lợi cho phía chính quyền Việt Nam về cái chuyện này. Thế thì nếu như là Đức tỏ thái độ một cách cứng rắn, đủ cứng rắn, thì chắc chắn là phía Việt Nam sẽ phải chịu thiệt rất lớn. Và lúc đó thì tôi cho là một cách tự nhiên thôi. Đức là đầu tàu không chỉ là kinh tế mà còn là chính trị của châu Âu. Thì khi mà Đức tỏ thái độ một cách cứng rắn như vậy thì phần lớn các nước châu Âu, chủ yếu là các nước Tây Âu cũng sẽ theo Đức mà thôi. Và chắc chắn là họ cũng tỏ cái thái độ cứng rắn đối với Việt Nam, thì lúc đó Việt Nam sẽ bất lợi hoàn toàn.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, nhìn lại cái việc gọi là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì quả rằng một chuyện thỏa mãn về mặt chính trị nhưng mà có tác dụng rất lớn về mặt kinh tế, thì thưa anh có nghĩ rằng cái biện pháp chính trị như vậy nó bất lợi cho kinh tế không ạ? Dạ phải không?
Tôi không cho đó là một cái biện pháp chính trị của Việt Nam, mà tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là một chuyện bắt cóc mà thôi. Thế, và có một cái vấn đề là như thế này, là khi bắt cóc thì dường như là các cơ quan Việt Nam họ không có tính tới cái chuyện cái phản ứng mạnh mẽ như vậy của người Đức. Và cái điều đó cũng cho thấy là một cái đúng là cái vai trò mà dự báo của các cơ quan Việt Nam là quá yếu, tức là dự báo về mặt đối ngoại là quá yếu. Và họ không thể lường trước được kể cả những cái hậu quả về mặt tình báo của Việt Nam, các cơ quan tình báo Việt Nam là như thế nào. Đó, cho nên là trả giá thì lớn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là thế này, sau cái chuyện mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, sau khi đã xảy ra một số hậu quả rồi, thì thậm chí là cho tới nay nha, ở Việt Nam, ở trong một số quan chức Việt Nam vẫn lan truyền một cái luận điểm như thế này, tức là sẵn sàng chấp nhận là trả giá đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội. Đó, tức là đối nội là chống tham nhũng, họ gọi là vấn đề chống tham nhũng, mà còn sau cái chuyện chống tham nhũng là họ chống nhau như thế nào đó thì không biết. Nhưng mà bên ngoài danh nghĩa thì họ gọi là chống tham nhũng. Nhưng mà vấn đề đưa ra cái quan điểm là chấp nhận trả giá đối ngoại. Tôi cho đó là thực sự ra đúng là những phải nói là một cái thái độ cực kỳ vô trách nhiệm đối với dân tộc, đối với đất nước, đối với nhân dân và đối với cả chế độ của họ này. Tại vì họ cũng chẳng biết lo cho cái chế độ của họ, sau khi họ không biết lo cho nhân dân, cho đất nước. Tại vì trả giá đối ngoại thì chúng ta biết là trả giá rất lớn. Đây không chỉ là vấn đề là trả giá kinh tế mà còn trả giá về mặt chính trị, trả giá về mặt an ninh tình báo, trả giá về mặt quan hệ nhân dân và nhiều vấn đề khác nữa. Vậy về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ, nhiều vấn đề khác nữa. Thì đây là một cái giá mà chắc chắn là các cơ quan Việt Nam chưa thể lượng định và chưa thể lường trước được là sắp tới và trong vài ba năm tới thì nó sẽ lớn như thế nào. Và bây giờ tôi nói, ngay bây giờ mà giới lãnh đạo Việt Nam, giới chính phủ Việt Nam muốn tổ chức một cái đoàn nào đó đi châu Âu, đi Mỹ là một cái chuyện khác hẳn với trước cái thời điểm Trịnh Xuân Thanh bắt cóc. Tại vì bây giờ thì họ sẽ không thể hình dung nổi là phía quốc tế sẽ tiếp đón họ với cái ánh mắt như thế nào. Tôi muốn nói là ánh mắt như thế nào, nhìn họ như thế nào, hay là nước ngoài họ nhìn giới lãnh đạo Việt Nam với một cái sự đúng là họ dè biểu việt thị và họ coi đó là cái gì đó nó giống như cái hoạt động gián điệp là khủng bố hay là bắt cóc. Thì tôi nói đúng là cái này nó là về cái danh thể diện quốc gia, và đó cũng là một cái mất mát vô hình vô cùng.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.